Phượt FM lần đầu tiên trên VOV3 ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, một sân chơi dành cho bạn trẻ yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước.
Phượt FM phát sóng trực tiếp 12 giờ Chủ nhật trên VOV3, tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
Hãy gọi điện đến số máy 0243 266 8806 để giao lưu trực tiếp với chương trình và nhận những phần quà thú vị.
Bạn có thể gửi những câu chuyện, tranh ảnh, những hành trình thú vị của mình đến hòm thư điện tử phuetfm@gmail.com
hoặc gửi thư về địa chỉ Phượt FM, ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Phượt FM kết nối đam mê bằng âm nhạc,
nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình,
nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn.
Hãy kết nối để cùng lan tỏa Phượt FM.
Phượt FM hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Phượt FM phát sóng 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3. Hãy gọi điện trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 0243 266 8806 để giao lưu và nhận được những phần quà của Phượt FM.
Và hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, Phượt FM tuần này mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một vị khách mời vô cùng đặc biệt, nhà báo Đoàn Thu Trà, người gắn duyên với dân ca. Hiện tại chị đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, thực hiện các chương trình dân ca và nhạc cổ trong chuyên mục Dân ca Việt Nam. Và trong quá trình tác nghiệp thì nhà báo Thu Trà được đi tới nhiều miền quê của Tổ quốc, cũng đã giúp chị có nhiều cảm xúc và trải nghiệm thực tế để viết các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi con người và cảnh sắc tuyệt vời của đất nước Việt Nam ta. Và tất nhiên, trong chương trình ngày hôm nay, ngoài việc được nghe chị Thu Trà chia sẻ về nghề báo, về những trải nghiệm của chị, thì thính giả tất nhiên còn được thưởng thức các ca khúc do chính chị sáng tác. Và đầu tiên thì xin mời nhà báo Đoàn Thu Trà hãy gửi lời chào đến các thính giả của Phượt FM.
Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Đoàn Thu Trà, hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sở thích của tôi là âm nhạc, du lịch, ẩm thực, trồng cây, và tôi cũng thích ngồi nhâm nhi bên ấm nước chè để xem các tin tức trong ngày.
Và nhà báo Đoàn Thu Trà thân mến, cảm ơn chị đã dành thời gian đến với Phượt FM ngày hôm nay. Và như ở vào mục đầu chúng tôi giới thiệu thì đến với Phượt FM ngày hôm nay thì đương nhiên là không thể thiếu đến âm nhạc ạ. Vậy thì ngay bây giờ chị có thể gửi tặng các thính giả một ca khúc nào đấy được không ạ?
Vâng, tôi rất là hân hạnh được giới thiệu một ca khúc có tên là Phải Duyên. Nhạc tôi phổ thơ của nhà thơ Đoàn Kim Vân, do nghệ sĩ ưu tú Diệu Hương và nghệ sĩ Văn Tuấn thể hiện.
Vâng, vậy thì trước khi mà đến với âm nhạc thì tôi muốn có hỏi cho chị, tại sao chị đã quyết định lựa chọn ca khúc này để làm ca khúc mở đầu chương trình với em ngày hôm nay?
Ca khúc Phải Duyên là một ca khúc mà mang đậm cái chất liệu dân ca, mang đậm cái chất liệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam, và cái nội dung bài hát cũng rất là tình tứ, nói về cái tình yêu của đôi lứa mà lại gắn liền với cả cái tình cảm đối với quê hương, mà cụ thể đây là quê hương Bắc Bộ.
Vâng, vậy thì chúng ta sẽ không để các thính giả phải chờ đợi lâu nữa đúng không ạ? Xin mời âm nhạc ạ.
Con sông chảy dọc con đê ngoài làng, mong sao hạnh phúc vẹn toàn như vầng trăng sáng giữa ngàn vì sao, như vầng trăng sáng giữa ngàn vì sao.
Kỷ niệm,
có những hành trình đậm sâu tâm trí,
có những cung đường trải mát tâm hồn, dấu ấn hành trình.
Phượt FM cùng bạn tìm về ký ức.
Phượt FM,
dấu ấn hành trình.
Vâng, quý vị và các bạn thân mến, hành trình Phượt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe nhà báo Thu Trà chia sẻ về hành trình đến với nghề báo của chị. Và chị Thu Trà thân mến, chị có thể chia sẻ cho thính giả kỹ hơn về công việc hiện tại của chị ạ? Hiện tại thì chị đang phụ trách chương trình gì ở Đài Truyền hình Việt Nam ạ?
Vâng, hiện tại thì tôi đang làm về chuyên mục dân ca nhạc cổ, thực hiện các cái chương trình dân ca các vùng miền phát sóng phục vụ khán giả cả nước. Thì để nói đến cái việc vì sao mà tôi lại đến với nghề báo, thì thực sự là từ nhỏ ấy, thì tôi đã được theo bố tôi đến cơ quan và được tiếp xúc với công việc biên tập âm nhạc của ông. Bố tôi chính là nhạc sĩ, nhà báo Đoàn Bổng, người đã có nhiều năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Điều đó đã dần dần hình thành trong tôi niềm yêu thích đối với công việc làm báo hình. Bởi vậy mà sau khi tốt nghiệp Đại học Lý luận Âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, bây giờ hiện tại là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thì tôi đã theo chân bố tôi về công tác tại Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Tức là như các cụ nói là cha truyền con nối đấy.
Vâng, chị cứ vừa chia sẻ từ hồi nhỏ là chị đã cùng người cha của mình là nhạc sĩ Đoàn Bổng đến tại Đài Truyền hình Việt Nam đúng không ạ? Chị cứ nhớ cái năm đấy, năm chị bao tuổi không ạ?
Cái năm mà từ nhỏ, tức là từ lúc 4 năm tuổi, rất là bé
tuổi.
Tại vì 5 tuổi là tôi đã tham gia biểu diễn ở trong các cái chương trình ca nhạc thiếu nhi của Đài Truyền hình Việt Nam ấy.
Vâng.
Ở đấy là những chương trình những bông hoa nhỏ đấy.
Dạ vâng, vậy thì không biết là chị chia sẻ một vài cảm xúc cái hồi đấy của chị được không ạ?
Hồi nhỏ thì thực tế là tôi lại tức là bản tính là nhút nhát lắm.
Vâng.
Không có dám ra trước đám đông đâu. Thì bố thì thấy có năng khiếu âm nhạc mà, thì bố tôi mới cho đến để tham gia, để cho cũng là để cho bớt nhút nhát đi. Thế mà đến thì các cô bảo là hát thử cho cô nghe thì nhất định không hát. Cứ đứng ý ra bởi vì là sợ quá không thể hát được. Thế nhưng mà sau khi mà cũng quen các anh chị, các bạn ở trong câu lạc bộ thì cũng có dần hòa đồng và cũng được tập hát, tập múa để biểu diễn, để ghi hình đấy, phát sóng trên đài truyền Việt Nam.
Dạ vâng ạ, và rất vinh dự cho chương trình Phượt Em ngày hôm nay hướng tới ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì có như một sự tiếp nối và chị Thu Trà, con của nhà báo nhạc sĩ Đoàn Bổng đúng không ạ, và hiện tại là chị là nhà báo và cũng là người sáng tác âm nhạc và cũng đang thực hiện các chương trình âm nhạc của VTV đúng không ạ. Và chị có thể chia sẻ cho thính giả là làm báo về âm nhạc trên truyền hình thì có gì đặc biệt không ạ?
Như quý vị cũng đã biết thì báo hình là sự kết hợp của âm thanh và hình ảnh, là sự truyền tải hình ảnh và âm thanh cùng một lúc. Và làm báo hình về âm nhạc thì lại có những đặc thù riêng, chẳng hạn như khi chúng tôi phải đi ghi hình các chương trình âm nhạc ở bên ngoài, hay là mình thường chúng tôi hay gọi là ghi ngoại cảnh đấy ạ, thì tiếng hát và tiếng đàn không thể ghi hình trực tiếp tại hiện trường được, bởi vì là sẽ bị những cái tạp âm như là tiếng nói, tiếng xe cộ rồi tiếng chim hót ví dụ thế, thì nó xen lẫn vào thì nó làm cho cái âm thanh nó bị hỗn loạn đi. Thì do vậy mà trước khi đi ghi hình thì chúng tôi phải lo cái phần thu thanh ấy, làm sao để có một cái phần âm thanh sạch và có chất lượng để đem đi ghi hình, thì sau đó thì mới ra được một cái thành phẩm, hoàn thiện thành phẩm để mà phát sóng ra công chúng đấy.
Và cũng có thể mường tượng ra là một cái quá trình sản xuất một chương trình ở bên truyền hình thì cũng rất là vất vả đúng không ạ, vì việc là ghi ngoại cảnh rồi như vừa chị chia sẻ những cái khó khăn nhất định ạ. Vậy thì chị chia sẻ các thính giả về một cái chương trình như vậy thì cả ekip và cái việc thực hiện thì mất khoảng bao nhiêu lâu để chị có thể ra một cái sản phẩm để phát sóng trên làn sóng của đài truyền hình Việt Nam được không ạ?
Vâng, thông thường thì chúng tôi cũng phải làm tức là cũng không được làm lâu quá đâu, tại vì là ở cơ quan thì cũng quy định là trong thời gian độ bao lâu là phải hoàn thành chương trình, bởi vì nó còn liên quan đến máy móc rồi con người rất nhiều thứ, thì là nếu mà mình làm lâu quá thì ảnh hưởng đến mọi người ấy. Cho nên là thường là chúng tôi cũng chỉ cố gắng là ghi hình trong độ từ 2 đến 3 ngày và sau đó cũng dựng hình trong khoảng độ 3-4 ngày gì đấy để mà hoàn thiện cái phần hậu kỳ đấy. Thì đấy là chưa tính cái thời gian thu thanh đấy. Thu thanh là còn trước đấy. Nhưng mà thôi tôi cứ tính tới bắt đầu ghi hình cho đến lúc dựng xong thì nó cũng phải rơi vào tầm 10 ngày.
Và cũng khoảng thời gian khá là dài đúng không ạ?
Vâng.
Và, vậy thì không biết được rằng là khi công việc mà bận rộn như vậy thì chị sắp xếp cái công việc gia đình của mình như nào ạ?
Để mà nói về cái công việc mà làm biên tập âm nhạc ấy thì nó không phải là ngồi 8 tiếng ở cơ quan đâu.
Vâng.
Mà chúng tôi là phải thậm chí những cái lúc mà buổi tối giờ về nhà hoặc là những cái đêm hôm ấy, những cái lúc mà mọi người đi ngủ hết rồi khi là bắt đầu mình mới lại dở công việc của mình ra mình làm kịch bản hay là tìm hiểu rồi biên tập đấy, tìm gọi là tập hợp những cái làn điệu, như hiện tại tôi làm dân ca đấy thì là phải đi tìm những cái làn điệu dân ca và mình cũng phải nghe kiểm tra chất lượng các thứ. Thì đấy, tóm lại là cái công việc của mình thì nó là không có giờ giấc cố định đâu, cho nên là tôi sẽ cố gắng thu xếp làm sao để mà mình cân bằng được cái thời gian giữa công việc của cơ quan với công việc của gia đình. Ví dụ như có những thời gian mà mình đi công tác xa ấy, thì mình hoàn thành xong cái công việc đấy, mình làm xong việc của cơ quan rồi thì là khi mà mình trở về nhà thì mình lại coi như là mình lại phải là bù đấy, mình hiểu là phải là bù cho những cái thời gian mà mình vắng nhà ấy. Nhưng mà nói chung là tôi cũng tự sắp xếp được. Tức là mình nói chung là cái bệnh trong nghề nghiệp là mình cũng biết là giờ của mình làm việc như thế nào. Nên mình tự sắp xếp hợp lý. Và được cái là tôi cũng sắp xếp ổn thỏa. Và về nhà thì cũng gia đình cũng là chỗ để mình có cái chỗ dựa về tinh thần ấy. Thì mình lại có cái thời gian yên tâm lại công tác, sản xuất các chương trình để phát sóng phục vụ đồng bào cả nước.
Và khi nghe nhà báo Thu Trà chia sẻ thì Ngọc Kiên cảm thấy là có sự đồng cảm đúng không ạ? Tại vì khi mà chúng ta làm phát thanh thì cũng là làm báo, cũng cái tính chất công việc cũng tương tự như là chị Thu Trà. Nên bên chị Thu Trà vì làm về môi trường truyền hình cho nên là nó có nhiều công đoạn hơn bên phát thanh của chúng mình đúng không ạ?
Vâng.
Nhưng mà tất nhiên là ở mỗi một môi trường thì đều có sự khó khăn trong công việc đúng không ạ? Và có rất nhiều những cái chúng ta phải gặp phải trong quá trình chúng ta tác nghiệp. Và chị Thu Trà thân mến, vậy thì với ông xã của chị ạ thì có ủng hộ chị khi mà thực hiện cái nghề mà cũng rất là vất vả đúng không ạ?
Tôi cũng rất may mắn là được anh xã rất là tâm lý và cũng ủng hộ vợ, không có thắc mắc gì đâu. Nói chung là vợ muốn làm gì cũng đồng ý, tức là nói chung là cũng hậu thuẫn và tạo điều kiện để mà hoàn thành tốt công việc của cơ quan giao cho. và về nhà thì nói chung là tôi cũng hai vợ chồng nói chung là cũng rất là hiểu nhau, cho nên là mọi thứ là cũng sắp xếp ổn thỏa hết ạ.
Vâng, có thể nói với công việc đặc thù nghề của chúng ta đúng không ạ, thì hậu phương vô cùng quan trọng đúng không ạ, vì là với cái công việc liên tục như vậy thì rất cần một người bên cạnh, đấy chính là người bạn đồng hành trong cuộc đời chúng ta, chia sẻ vui đúng không ạ. Vâng, và hiện tại thì First FM đã nhận được một cuộc điện thoại của bạn thính giả, và bạn đã có đặt câu hỏi cho chị, là bạn tên là Trần Hải ở Phú Yên, và câu hỏi dành cho chị đó chính là chị có thuộc bài hát nào của nhạc sĩ Đoàn Bổng không ạ, và có thể hát cho bạn Trần Hải nghe được không ạ, và chị thích nhất là bài hát gì của bố?
Nếu mà để nói là bài hát của bố thì tôi thuộc rất là nhiều, vì là từ nhỏ, từ cái lúc mà bắt đầu mà biết hát ấy, thì là nghe ở nhà, là mỗi khi mà bố tôi sáng tác một tác phẩm mới thì là bố tôi cũng hay hát đi hát lại ấy. Thì là tôi lại là cái người là khán giả đầu tiên ấy, để mà được nghe, và chính vì nghe bố hát như thế thì là mình tự nhiên là vào đầu mình là mình thuộc thôi. Vâng, nói chung là hôm nay có yêu cầu của bạn thì tôi cũng xin được hát một ca khúc cũng khá là quen thuộc với các bạn sinh viên ấy. Đó là bài Bản Tango Thầy Cắp Sách.
Vâng, dạ, vâng ạ. Vâng, xin mời chị ạ.
Vâng. Ở đây không có nhạc thôi, mình hát lo.
Vâng.
Rồi ngày mai đây ta chia tay, bạn ơi xin chớ quên nơi này, nơi đã in sâu bao kỷ niệm về những tháng năm đèn xanh đêm ngày. Ngày mai dẫu xa nơi đây, một tim thủy chung không bao giờ phai, không bao giờ phai tình thầy trò, không bao giờ phai tình bạn bè, không bao giờ phai một tình yêu không nói bằng lời.
Wow, tuyệt vời, quá tuyệt vời ạ. Vâng, chị Trà thân mến, thì có thể nói là nhân đây thì tôi muốn hỏi, vừa chị cũng chia sẻ về nhạc sĩ Đoàn Bổng đúng không ạ, thì là chắc hẳn là một người bạn rất thân thiết với chị đúng không ạ, vậy thì khi mà theo quyết định về theo nghiệp báo chí ấy, thì chắc hẳn là cũng gặp rất nhiều khó khăn, thì chị có tâm sự và chia sẻ với người bố của mình không ạ?
Bố tôi là người mà luôn có những cái góp ý kịp thời cho tôi, nhất là cái thời gian mà khi mà tôi bắt đầu bước chân vào truyền hình ấy, thì bố là cô như một người cha, nhưng mà đồng thời lại là người thầy của mình về công việc, trong công việc cũng như trong cái, kể cả những cái đấy là công việc làm báo cũng như là cái việc mà tôi sáng tác nhạc ấy, thì là bố cũng là người mà định hướng, biết là tôi có năng khiếu, cho nên là bố cũng luôn luôn động viên ấy, mà con phải chịu khó viết nhiều vào đấy. Thì thực tế là tôi cũng viết từ cái thời mà học sinh sinh viên, từ ngày tôi bé là đã viết rồi, và đến lúc mà lên đại học thì vẫn tiếp tục sáng tác, và cũng bị gián đoạn một thời gian, là đến khoảng độ 5 năm trở lại đây thì tôi lại quay trở lại với công việc sáng tác. Thì vâng, thế thì còn nói chung là có cái việc gì thì tôi cũng thường là về tôi lại tâm sự với cả bố của tôi, và bố lại, hai bố con lại ngồi trò chuyện rất là không có gì phải giấu cả đấy, nói chung là như hai người bạn ấy.
Vâng ạ. Chị vừa chia sẻ là chị sáng tác từ cái thời mà chị còn học sinh sinh viên đúng không ạ?
Vâng.
Vậy thì khi tác phẩm đầu tiên mà do chị sáng tác thì đưa cho bố nhận xét, thì nhạc sĩ Đoàn Bổng có nhận xét gì về tác phẩm này của chị ạ?
Vâng, nếu mà nói là để mà khi mà bố tôi mà phát hiện ra tôi biết sáng tác ấy, có năng khiếu ấy, thì là từ hồi tôi mới học cấp 1 cơ, tức là lôi độ 7-8 tuổi đấy.
Vâng.
Thì là về nhà thì cứ nghêu ngao hát cái bài hát theo cái lời bài thơ ấy, là bài thơ Cái Trống Chúng Em trong sách giáo khoa ấy.
Dạ.
Thế thì bố mới hỏi là ô bài này con học ở đâu đấy, ai dạy con? Thì tôi bảo không, đây là con tự bịa rồi đấy. Thế là bố tôi bảo ô thế là con biết sáng tác đấy, thế thì hát lại cho bố để bố ghi âm, theo bố tôi sẽ ký âm vào trong giấy đấy. Vâng, đấy là kỷ niệm đầu tiên mà khi mà bố tôi là người đã phát hiện ra cái năng khiếu sáng tác của tôi. Và còn về sau này thì những cái bài hát của trẻ con tôi cũng viết, hoặc là những cái bài hát kể cả sau này viết những ca khúc người lớn ấy, thì nói chung là bố cũng là cái người mà cũng góp ý cho những cái chỗ rất là đắt đấy. Vâng, chung là cũng rất là biết ơn bố. Thứ nhất là bố đã cho mình một cái gen.
Vậy thì sau chị có hoàn thiện cái ca khúc đấy và thu âm cái ca khúc đấy không?
Vâng, có. Và khi mà tôi sáng tác xong thì tôi thường là tôi phải thu thanh lên, vì tôi nghĩ là nếu mà viết ca khúc xong mà cứ để đấy thì cũng không có tác, không có ý nghĩa gì cả. Mình viết ra là mình phải giới thiệu đến với các khán thính giả, cũng là một cái làm một cái tác phẩm mà để mà đưa đến cho khán giả những cái cảm xúc và cũng là làm đẹp cho cuộc đời.
Vậy thì không biết là tính đến thời điểm này chị có nhớ chị sáng tác bao nhiêu ca khúc được không ạ, và có nhiều thể loại khác nhau không ạ?
Vâng, ca khúc thì tôi viết cũng chưa nhiều, khoảng đôi ba chục bài thôi. Nhưng mà nếu mà về chủ đề ấy, thì chủ yếu là viết những cái bài hát về tình yêu, rồi về quê hương đất nước.
Vâng.
Hoặc là gần đây nhất thì là tôi có viết một bài hát mà ca ngợi các chiến sĩ Vị Xuyên.
Vâng. Vâng, vậy thì không biết là sau những cái sáng tác của chị ạ, thì khi cái phản hồi của bạn bè đồng nghiệp của chị không biết như nào ạ?
Vâng, bạn bè thì cũng rất là thích những cái bài hát của tôi và cũng chúc mừng. Và nhưng mà cũng tóm lại là mọi người cũng cảm thấy là mình viết nó nghe nó dễ vào, nghe nó cũng dễ lọt tai đấy.
Về tình yêu đúng không ạ?
Vâng. Vâng, cái giai điệu nó kiểu nó gây ấn tượng ấy, nên người ta nghe người ta dễ nhớ.
Và chị có chia sẻ là chị cũng sáng tác cũng khá nhiều ca khúc, vậy thì những cái sáng tác này thì chị có tham dự các cái cuộc thi sáng tác âm nhạc không ạ?
Vâng. Tôi thì nói thật là tôi ít tham gia các cuộc thi lắm. Thì chỉ có gần đây thì có gọi là mạnh dạn gửi tham dự trong Lessing Việt Nam ấy, tức là cái giải Hát Lên Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức.
Dạ vâng.
Vâng, đấy, chị mới gửi.
Vâng, vừa rồi thì ngay lập tức thì chúng tôi đã nhận được một cái tin nhắn của một bạn trên Facebook ạ. Bạn đấy có thể nói là có một cái tên rất hay ạ, là bạn thích đủ thứ ạ. Tôi nhớ không nhầm thì như bạn này cũng hay đặt câu hỏi với em đúng không Kiên nhỉ?
Một khán giả rất là trung thành của em ạ.
Vâng, bạn có câu hỏi cho chị ạ, đó chính là tại sao mà chị lại sáng tác ca nhạc mới mà không phải là dân ca ạ?
Vâng, tôi viết nhạc mới nhưng mà tôi lại dựa trên chất liệu của dân ca. Chứ tôi lại không phải là cái người mà đặt lời mới cho dân ca. Vâng. Nếu mà gọi là, nếu mà mình dùng làn điệu cổ mà mình viết lời mới thì đấy người ta gọi là đặt lời hay là soạn lời. Vâng. Còn tôi là tôi viết ca khúc mới nhưng mà tôi lại sử dụng cái chất liệu đấy.
Vâng, vậy thì khi mà chị sử dụng những chất liệu dân ca trong cái ca khúc của chị thì chị phát triển cái ca khúc của mình thì như nào ạ? Nó vâng. Sự kết hợp như thế nào ạ?
Tức là mình khi mà mình viết ấy, thì là cái giai điệu nó mang cái âm hưởng của cái dân ca của cái vùng đấy. Ví dụ mình viết là bài hát về dân ca Nghệ Tĩnh chẳng thế. Tức là về cái vùng Nghệ Tĩnh thì cái bài hát của mình nó lại có những cái âm hưởng của cái dân ca đấy. Nhưng mà nó lại không rõ là một cái làn điệu nào cả, mà nó chỉ là mang cái âm hưởng nó man mác thôi. Hay là mình viết về dân ca, ví dụ như là về Nam Bộ cũng vậy. Tức là mình cũng dùng những cái chất liệu của Nam Bộ để mình đưa vào tác phẩm của mình.
Vâng ạ. Với cả những cái năm chị làm báo ạ, chắc hẳn là với một nhà báo kỳ cựu như là chị Thu Trà thì chắc là chị sẽ gặt hái được rất nhiều cái giải thưởng. Vậy thì đối với chị là chị cảm thấy là cái giải thưởng về báo chí nào mà chị cảm thấy ấn tượng nhất trong cái cuộc đời hoạt động báo chí của mình?
Tôi thì nếu mà nói là đi đúng là tôi cũng không có, chưa có cái duyên để mà đi thi về các giải báo chí ấy. Nhưng mà tôi với cái cảm gọi là cái cảm tưởng của tôi ấy, khi mà đi đến những cái đến gặp các nghệ nhân này hay đến những cái miền quê thì phải nói là mọi người chào đón và rất là hồ hởi, rất là quý, bởi vì là khi mà mình đến những gặp các nghệ nhân thì mình gặp họ và mình làm việc với tất cả một cái tâm huyết của mình ấy, và để làm sao mà để giới thiệu đến khán giả cả nước những cái làn điệu dân ca cổ mà của ông cha ta đã để lại. Vì cái vốn cổ đấy thì rất là quý, nếu như mà chúng ta không gìn giữ và bảo tồn ấy, thì đến một ngày nào đấy nó sẽ mất đi. Bởi vì là dân ca thì nó không phải là những sáng tác mới, bảo mỗi ngày mình lại viết ra một bài mới được, mà nó chỉ có như thế thôi. Nếu mà mình không truyền truyền khẩu ấy, tức là không có cái sự nối tiếp kế tiếp của các thế hệ trẻ, thì dần dần là nó mai một và thậm chí nó mất hẳn ấy, không còn ai biết đến cái làn điệu đấy nữa.
Vâng,
cho nên là một cái người mà làm cái công việc như tôi thì đến các cái miền quê, nhất là các nghệ nhân mà họ tâm huyết với hát các làn điệu dân ca, thì họ nói là họ rất là trân trọng đấy, họ đón tiếp và họ rất là quý mến mình đấy. Và kể cả khi mà tôi đã sau cái chuyến đi công tác đấy mà tôi không còn tức là tôi đã về đến Hà Nội rồi, thì vẫn có cái sự liên lạc thường xuyên với các nghệ nhân, rồi là cũng hỏi thăm nhau thường xuyên.
Vâng, vậy chị có nhớ chị đã thu ghi hình được bao nhiêu bài dân ca không ạ?
Ôi, nếu mà hỏi về số lượng thì tôi cũng chưa bao giờ thống kê, nên không biết là mình đã thu bao nhiêu bài.
Rất nhiều, vâng. Rất nhiều.
Nhưng nói chung là bạn cứ thử tưởng tượng là làm việc mà làm dân ca trong khoảng độ 20 năm thì nó sẽ là bao nhiêu bài.
Đấy, hôm nay tôi em mới chỉ dám nói câu là rất nhiều, đúng không ạ, để đúc kết lại, đúng không ạ? À, vâng, và từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã tìm hiểu được có những cái công việc hiện tại của chị công tác ở tại đài truyền hình, đúng không ạ, và những cái khó khăn trong nghề làm báo cũng như cái kinh nghiệm của chị chia sẻ đối với cái nghề nghiệp của mình. Vậy thì một câu hỏi nữa là chị có về báo nói á, thì chị có cảm nhận như thế nào ạ?
Vâng, báo nói thì tôi nói từ ngày còn bé là rất hay nghe đài Tiếng nói Việt Nam. Thậm chí trên đài Tiếng nói Việt Nam có những cái chương trình gì hay là nhạc hiệu như thế nào là mình còn nhớ cơ.
Vâng.
Vâng, thế thì phải nói là tôi cũng là một nhà báo, tức là đồng nghiệp của các anh chị nhà báo của báo nói đấy ạ.
Vâng.
Thì phải nói là cũng rất là khâm phục những người làm báo nói. Tức là các anh chị là bằng ngôn ngữ âm thanh, rồi âm thanh, rồi từ cả âm thanh của tiếng nói, rồi âm thanh của âm nhạc, rồi những cái âm thanh mà mình gọi là để mình minh họa cho cái nội dung mà mình cần truyền tải đấy. Thì phải nói là các anh chị đã vẽ lên tất cả những cái hình ảnh của cuộc sống bằng âm thanh. Thế thì, và để biểu đạt cái thông tin mà bằng âm thanh đến với đông đảo thính giả là không phải dễ đâu.
Dạ, vâng.
Để làm sao mà khi mà họ nghe mà họ có thể là nắm bắt được ngay, hiểu được cái nội dung của mình nói cái gì, hiểu rõ vấn đề và mà lại... tức là các đòi hỏi là các nhà báo là phải biết cách sử dụng ngôn ngữ khéo léo và linh hoạt để có thể mà giúp cho người nghe có thể tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Vâng, bọn em hay nói đấy là miêu tả làm sao để người nghe có thể hiểu được cái vấn đề mà chúng ta truyền đạt đến được đấy ạ. Như vừa chị chia sẻ thì đúng đấy, trong nghề làm báo thì như với chị ạ, đối với chúng em chị chính là tiền bối đấy ạ. Vậy thì không biết rằng nhân cơ hội đây ạ, thì chị chia sẻ với chúng em cũng như là những người làm báo ạ, những cái kinh nghiệm nào trong việc công tác tại các ban văn nghệ, ban âm nhạc của trong nghề của mình ạ.
Vâng. Đấy, nói chung là chúng ta là cũng đều là những người mà làm về cái công việc báo chí. Cái đầu tiên báo chí là mình phải làm rất đúng đường lối của Đảng và nhà nước đấy. Bởi vì chúng ta đây là cơ quan ngôn luận của Đảng, cho nên là khi mà mình giới thiệu hay mình đưa đến với công chúng là tất cả mọi nội dung ấy là phải rất là chính xác. Thế, và cũng là mình tuy là làm văn nghệ hay làm bất kể một cái đề tài gì nhưng mà đều là liên quan đến chính trị hết.
Đấy,
để mà đưa đến cho khán giả ngoài những cái làn điệu dân ca, nhưng mà đôi khi nó lại là cả những cái nội dung mà đường hồn lối của Đảng nhà nước ấy, để mà cổ động đến với toàn thể nhân dân cả nước. Ví dụ như chúng tôi làm dân ca thì có những cái khi mà làm cả về lời mới đó. Ví dụ những ngày kỷ niệm ngày sinh nhật Bác này, hay là những cái ngày quốc khánh này, hay là thương binh liệt sĩ đấy. Nói chung những ngày kỷ niệm các cái ngày lễ lớn của nhà nước là chúng tôi cũng phục vụ để mà mình cập nhật những cái thông tin. Bởi vì đây là làm văn hóa văn nghệ, nhưng mà lại là văn hóa văn nghệ chính là chiến sĩ trên mặt trận gọi là văn hóa chính trị đấy.
Vâng,
cho nên là đòi hỏi là phải là cái người rất là cẩn thận và mọi cái thông tin là phải hoàn toàn chính xác. Mình không thể nào mà lấy những cái thông tin mà nó không chính thống được. Đấy, đấy là điều như thế còn. Và ngoài ra thì qua cái quá trình làm biên tập thì mình cũng rút ra được những cái kinh nghiệm riêng cho mình. Đấy.
Vậy thì chị có thể chia sẻ kinh nghiệm về quan hệ công chúng với cả khách mời, với cả nghệ sĩ cho chúng em được biết là chúng em cũng là lớp mà thế hệ làm báo hậu bối, đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ một chút về kinh nghiệm về vấn đề này ạ?
Để nói về mối quan hệ với các nghệ sĩ, đặc biệt như là bên truyền hình chúng tôi thì có thể nói là 100% là các nghệ sĩ là cộng tác viên. Chúng tôi là phải mời 100% các nghệ sĩ bên ngoài hết, vì bên đài truyền hình là không có nhà hát như là bên đài tiếng nói Việt Nam đâu. Vâng. Cho nên là chúng tôi là phải đi mời các nghệ sĩ ở các nhà hát, rồi thậm chí là đi đến những cái nơi xa để mời các nghệ nhân. Nói chung là các cụ nói là trước lạ sau quen. Có thể mới đến thì cũng còn lạ nhau, lạ lẫm, nhưng mà qua câu chuyện rồi thì qua cái cách làm việc thì tôi cũng, nói chung tôi thì không phải là quá tự tin, nhưng mà phải nói là tôi cảm thấy là đi đến đâu cũng được mọi người quý. Thực sự là mình là đi đâu cũng được mọi người quý, và kể cả khi mà mình đã có khi rất lâu khi không có cái điều kiện để mà gặp lại các nghệ nhân nghệ sĩ, nhưng mà họ nghĩ khi mà họ nhắc đến mình hay họ gặp mình là họ vẫn hồ hởi vồn vã, và họ với cái tình cảm rất là nồng ấm ấy. Đấy là cái điều mà cũng là động viên cho cái là người làm báo như tôi.
Và rất cảm ơn nhà báo Thúy Trà đã chia sẻ kinh nghiệm vừa rồi đối với cái kinh nghiệm về nghề làm báo của mình, đúng không ạ? Và trước khi mà chúng ta đến phần tiếp theo của chương trình ấy, chắc chắn sẽ là một ca khúc mà hãy để khách mời chúng ta giới thiệu, đúng không ạ? Vâng, xin mời chị ạ.
Dạ. Vâng, và để tiếp nối chương trình thì tôi cũng xin được giới thiệu một ca khúc có tên là Về Trúc Lâm. Bài hát là này thì được phổ thơ của tác giả thơ Đoàn Đức Hiền, do giọng ca Minh Dũng của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thể hiện.
Vâng, xin mời âm nhạc ạ.
Trần ta đến với Trúc Lâm, dọc đường tranh vênh đá dựng vang nghe thác đổ thung trời về chúc lâm để nhớ đức vua trần bảy trăm năm còn in dấu chân Phật hoàng nhẹ bước mênh mang trời mây điệp chung non nước hun đúc khi thiên hiền phái chúc lâm về chúc lâm ta chút bỏ ưu phiền lên tới chùa đồng nhẹ bước gót tiên thấy mình nhỏ bé mong manh giữa chốn tình không từng hồi chuông thoáng nhẹ giữa chốn tình không ta chút bỏ ưu phiền giữa chốn tình không ta thấy
xê dịch lúc lên đường trong mỗi chuyến đi.
Các bạn thích nghe gì?
Hãy cùng Phượt FM lắng nghe những ca khúc hot nhất,
ý nghĩa nhất,
hay nhất để thêm vào hành trang xê dịch của bạn.
Phượt FM.
Phượt nghe gì? Quý vị và các bạn thân mến, thì như đã chia sẻ ở phần trên, với đặc trưng nghề nghiệp, nhà báo Thu Trà được đi tới nhiều miền quê đã cho chị trải nghiệm thực tế để viết các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi con người và cảnh sắc tuyệt vời của đất nước Việt Nam. Và đến với Phượt FM, mục Phượt nghe gì, thưa nhà báo Thu Trà, chị có muốn giới thiệu ca khúc nào tới thính giả của Phượt FM không ạ?
Vâng, nói đến Phượt là tôi cũng thấy rất là thích ạ.
Vâng.
Vâng, là đã là muốn có thể là đi
ngay lập tức,
vâng, đo ba lô lên và đi luôn ấy.
Vâng.
Thế thì có một cái ca khúc này cũng là tôi cũng trong cái quá trình mà đi công tác đấy ở Hà Giang thì tôi cũng cho ra đời ca khúc có tên là Hà Giang quê mình, phổ thơ của tác giả thơ Lại Quốc Tĩnh.
Vâng.
Vâng. Và tôi xin là giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa sẽ thể hiện ca khúc này.
Vâng. Và đến trước khi mà đến với Phượt âm nhạc với ca khúc này của chị thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về cái ca khúc, cái sáng tác này của chị ạ. Trước hết là như chị chia sẻ vừa rồi thì ca khúc này chị sáng tác trong khi chị đang công tác ở tại Hà Giang đúng không ạ?
Vâng.
Vậy thì để mà sáng tác một ca khúc thì không chỉ đơn giản là việc đi công tác thực hiện đúng không ạ? Chị chia sẻ kỹ hơn về cái quá trình cái chị sáng tác, chắc chắn Hà Giang có điểm gì đấy mà chị cực kỳ yêu thích chị mới sáng tác ca khúc này đúng không ạ?
Vâng. Bài hát này được ra đời thì là dựa trên bài thơ Hà Giang của tôi, của anh Lại Quốc Tĩnh. Và nhưng mà cũng phải nói là do là tôi cũng được trực tiếp đi đến Hà Giang cho nên là nó lại gây cho tôi những cái xúc động, những cái ấn tượng mạnh mẽ về Hà Giang. Thế nên là tôi khi mà tôi cầm bài thơ ấy, là tôi tự nhiên các cái giai điệu là nó tự nhiên trong đầu nó đã xuất hiện rồi.
Vâng.
Vâng. Chứ còn thực tế là cho nên bảo tại sao các nhạc sĩ là phải được đi thực tế. Chứ còn ngồi một chỗ thì bảo viết thì nó cũng khó đúng không ạ? Vâng. Phải tưởng tượng thôi chứ nó khó. Mà đây mà thực tế là đợt đi Hà Giang đấy thì tôi lại là lần đầu tiên đến Hà Giang. Được biết đến Hà Giang. Vâng. Tức là chưa bao giờ đặt chân đến Hà Giang. Cho nên là cái ấn tượng nó lại càng mạnh mẽ. Thì tôi cũng được đến những cái điểm như là đi từ thành phố thì đi lên Quản Bạ này. Xong rồi tôi cũng đi lên trên cả Mèo Vạc đấy, đi cả những cái chợ phiên.
Vâng.
Vâng.
Thì nói là Hà Giang là một trong những địa điểm du lịch rất được yêu thích đúng không ạ? Với những cái việc đặt chân lần đầu tiên như vậy thì ngoài cái việc là tất nhiên là có rất nhiều cảm xúc rồi đúng không ạ? Vậy thì không biết là chị thích nhất điểm nào trên Hà Giang?
Nếu mà nói là thích nhất thì nó cũng khó. Vì thì mỗi một điểm nó lại có một cái vẻ đẹp riêng.
Vâng.
Chỗ nào nó cũng có, cũng làm cho mình có những cái cảm thấy rất là thú vị. Đấy, ví dụ như là bạn mà tưởng tượng mà bạn đi trên con đường mà nó cứ uốn lượn liên tục, nói chung là nó quanh co khúc khuỷu và có những cái cua tay áo chẳng thế, nói chung là nhưng mà nó lại cảm cho mình rất là đi nhưng mà lại trong lòng lại rất phấn chấn là vì mình còn đang là muốn là không biết cái đoạn đường phía trước của mình là còn cái gì và có những cảnh gì, cho nên là nó lại càng coi như là gây cho mình cái sự tò mò ấy. Đấy. Cho nên là mình đi nhưng mà trong cái sự phấn chấn, trong cái sự mà vui vui tươi, chứ không phải là đi trong cái sự vất vả.
Vâng ạ. Vậy thì với ca khúc này thì về phần âm nhạc ạ, thì chị có sử dụng cái chất liệu âm nhạc đặc trưng của vùng này đưa vào bài hát này không ạ?
Vâng. Tôi sử dụng chất liệu dân ca Mông.
Vâng ạ.
Để làm cái chất liệu chính của tác phẩm. Cái đợt mà tôi đi Hà Giang đấy thì tôi cũng làm dân ca các dân tộc trên Hà Giang, thì trong đó có cả dân ca Mông nữa. Đấy, ngoài như dân ca Lô Lô hay dân ca Giao, dân ca Nùng thì Tài Nùng vân vân đấy, và thì đặc biệt là dân ca Mông, bởi vì là có đến 80% người Mông là ở trên Hà Giang, là đến 80% dân tộc Mông là dân tộc nhiều nhất của Hà Giang. Thế thì cho nên là tôi khi mà đọc bài thơ là tôi đã nghĩ ngay trong đầu là mình phải sử dụng chất liệu dân ca Mông để mà đưa vào trong ca khúc.
Vậy thì ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hà Giang quê mình do nhà báo Thu Trà sáng tác dựa trên lời thơ của nhà thơ Lại Quốc Tĩnh và qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa.
Trắng bản làng quê mình sông nhỏ quê tựa lúa đào, sắc xanh ánh ngọc mưa vào hoa thơ. Cao nguyên đó gọi rừng mơ mở đường hạnh phúc cho con sông vầy, mây thủy chung nối nghĩa tình, ngăn quân thù tới chờ che dần. Quan bà ngỡ là cô tiên, lung quý động nhất cao nguyên, truyền cho con cháu mai sau giữ gìn, truyền cho con cháu mai sau giữ gìn, truyền cho con cháu
nước Việt Nam rừng vàng biển bạc.
Vẻ đẹp tự nhiên cùng nền văn hóa phong phú độc đáo khiến Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích,
thu hút du khách trong nước và quốc tế. Còn bạn, nơi bạn ở ra sao?
Quê hương bạn thế nào? Hãy chia sẻ cùng Phượt FM.
Điểm đến yêu thích của mỗi chúng ta. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại cuộc trò chuyện với nhà báo Thu Trà. Vừa rồi ở mục vấn nghe thì chúng ta đã nghe chị chia sẻ về Hà Giang, đúng không ạ? Về cái ca khúc Hà Giang quê mình. Vậy thì trong mục điểm đến yêu thích hôm nay thì được biết là trong quá trình công tác của chị thì chị được đi đến rất là nhiều những địa điểm, đúng không ạ? Vậy thì ngoài Hà Giang ra thì trong điểm đến yêu thích ngày hôm nay, không biết là chị sẽ muốn chia sẻ đến các thính giả của Phật Em một địa điểm nào khác ạ?
Vâng, tôi thì cũng may mắn là được đi đến nhiều miền quê, từ miền Bắc đến miền Trung, rồi thì miền những cái miền núi phía Bắc cũng tôi cũng đi rất là nhiều. Thế và để mà muốn nói đến một cái địa điểm mà tôi cũng rất ấn tượng thì tôi xin phép là được nói về Huế. Huế thì như quý vị cũng biết là một cố đô rất là cổ của Việt Nam. Thì và nếu như ai đã từng đến Huế thì sẽ thấy là ở Huế rất là bình yên bình, tức là mọi người đi lại nói năng là nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, chứ nó không náo nhiệt như là các cái thành phố lớn như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Ở đấy tức là sống chậm đấy ạ.
Vâng ạ, và hiện tại thì chúng tôi đã nhận được điện thoại của thính giả ạ. Vâng, alo ạ.
Alo, xin chào Ngọc Kiên ạ.
Vâng ạ, xin chào anh ạ. Vâng, anh có thể
xin chào Ngọc Kiên, mình là Thao, mình là cũng là hiện nay ở đang trung tâm thành phố Huế.
À, vâng ạ, anh Thao ạ, hiện đang sống tại Huế ạ. Vâng, anh Thao gọi điện về chương trình muốn có câu hỏi gì cho chị Trà ạ.
À, cháu hỏi mà nhà bảo chúng ta là nhà bảo đi vào Huế mà đi là được nhiều chưa? À, điểm đến nào mà nhà bảo thích nhất ạ?
Vâng ạ, tôi thì rất là may mắn là được đến Huế, là cũng được đến 4 lần rồi đấy
ạ. Mà điểm mà đến được nhiều chứ, điểm đến là thích nhất là ở đâu ạ?
Vâng, thì tôi thì đi xung quanh thành phố, đi tất cả các cái, đi vào Đại Nội này, rồi đi đến các lăng của các vua, rồi thì thậm chí là còn được đi thuyền trên sông Hương, rồi được ăn các cái món ăn, các cái món bánh của Huế rất là ngon.
Nhưng mà có bánh bột lọc,
chè Huế tôi cũng được ăn rồi. Rất nhiều món ăn ngon ạ.
Vâng ạ.
Để tôi, nhưng mà có một điểm nơi Phan Trung Thao sinh sống là nhà bảo chúng ta chưa đi. Thì ở đây là có cháo bánh canh.
Dạ.
Bánh canh Nam Phụ.
Mấy điều.
Ở trên nó.
À vâng ạ. Vâng, nghĩa là anh Thao đang muốn là tư vấn thêm cái địa điểm ở Huế, tại vì anh Thao là một người đang sống ở Huế ạ.
À, tức anh Thao lại không phải là người Huế mà chỉ là anh, đến
không, anh Thao đang sống ở Huế và anh muốn là tư vấn thêm cái địa điểm.
Vâng, cũng là như thế mà, mang như thế thì gốc mà.
Vâng ạ, anh là người
ở Huế ạ. Vâng, thế thì anh nếu như mà anh muốn ví dụ như đang bắt đầu là vào mùa du lịch đấy ạ, thì tôi cũng được biết một cái điểm rất là tuyệt vời của Huế, đó chính là bãi biển Lăng Cô ấy ạ.
Biết đó mà, biết đó là Lăng Cô Phù Lộc, thì em là ở Phú Dương, em là ở xã Phú Dương.
À, thế anh ở Phú Dương ạ?
À? Thưa thiên thành phố Huế,
dạ.
Ở xã Phú Dương.
Vâng.
Chè Nọ, ở ngay Chè Nọ mà, trung tâm Chè Nọ mà.
Vâng.
Chè Nọ á, hiểu không?
Vâng, thì đấy thì tôi cũng đã được đến Lăng Cô rồi, và phải nói là nước biển rất là trong, có thể nhìn thấy đáy luôn ấy ạ. Mà bãi biển thì rất là sạch và cũng có thể là bây giờ thì có nhiều thay đổi, nhưng cái hồi mà tôi đến thì nó phải nói là cái bãi biển nó rất là hoang sơ, nhưng mà cái vẻ đẹp hoang sơ nó lại có cái vẻ đẹp rất là nó đẹp tự nhiên ấy, chứ nó không phải là đẹp mà bây giờ thì có thể là các cái resort mọc lên nhiều. Nhưng cái ngày mà tôi đến thì phải nói là bãi biển vừa đẹp vừa sạch mà lại không quá là đông, tức là rất là vừa phải để cho các
món ăn ở đó, món gì nhà bảo thích ạ?
Dạ,
món ăn đặc sản á.
Món đặc sản thì ngày nào thì tôi cũng được thưởng thức là món bún bò Huế ạ. Vâng.
À,
món bún bò Huế là món
Lăng Cô là có hàu, có con hàu đấy. Mà
à vâng, không ở bãi biển, bờ biển thì lại ăn về hải sản, có được ăn các món hải sản anh ạ.
Mà động lực nào mà nhà bạn ta lại đi du lịch như vậy, cũng có ai ủng hộ cho đến cái thành ủng hộ không?
À vâng ạ. Trong 4 lần đến Huế thì có 3 lần là đi công tác anh ạ.
À.
Vâng. Lần đầu tiên là tôi đi cùng gia đình đi du lịch, và 3 lần tiếp theo thì là đi làm dân ca ở trong Huế. Tôi làm ca Huế rồi là nhã nhạc cung đình Huế ạ.
Ca Huế thì em cũng có giới thiệu cho nhà bạn chúng ta, là hiện nay em có một cái bàn là tên Tân thì Kim Chuân, đó có kiếm thì đâm bầu rất là hay.
À thế ạ.
Cũng vâng. làm vừa học viện nhạc viện nhạc viện nhạc cung đình Huế đó.
À,
nếu mà khi nào nhà báo thu ta mà cần là nói Xuân Kỳ đưa số máy này em đưa, là sẽ mời nhà báo thu ta lên đó.
Dạ vâng ạ, vâng, rất là vui ạ, vâng, cảm ơn anh nhiều ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, trở lại với cả chương trình ạ. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về cái điểm yêu thích của chị Trà. Vậy thì chị mới chia sẻ là chị đến Huế cũng đôi lần đúng không ạ? Vậy thì mỗi một lần đến thì đưa chị cho những cái cảm xúc khác nhau đúng không ạ? Vậy chị có thể chia sẻ cảm xúc mà chị đến về Huế được không ạ?
Có một lần là vào đúng mùa mưa. Đúng là người ta bảo mưa Huế nó buồn lắm. Nó cứ mưa giả dích từ sáng, nói chung là từ sáng đến tối, ngày nào nó cũng như thế, và nó chỉ ngon ngớt một tí thôi. Thì như chúng tôi thì làm truyền hình thì là phải ghi hình, thì cứ lúc nào mà mưa ngớt ngớt một tí thì là lại anh em lại chạy ra quay xong mưa lại chạy vào. Thậm chí là có những lúc mà mưa nhỏ thì diễn viên vẫn đứng dưới mưa hát, còn lấy ô che camera. Vâng, nói chung là cũng có kỷ niệm rất là thú vị khi đến Huế. Mình cũng được trải nghiệm những cái cảm giác, ví dụ như là lúc trời, những cái thời gian mà mùa mưa của Huế như nào đấy. Rồi cũng đi thăm các khu du lịch của Huế.
Vâng ạ, rất nhiều kỷ niệm đúng không ạ?
Yeah.
Và cũng xin cảm ơn những cái chia sẻ hết sức là thú vị của nhà báo Thu Trà. Và nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì cũng xin gửi lời chúc hạnh phúc đến nhà báo Thu Trà, và xin chúc toàn thể các anh chị nhà báo sức khỏe và thành công với nghề của mình đã chọn. Và để kết thúc chương trình thì xin mời chị gửi tặng một ca khúc nữa.
Vâng. Và trước khi nói lời chào đến quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam thì đoàn Thu Trà cũng xin được trân trọng gửi tới quý vị một ca khúc mà cũng rất là trữ tình, rất là tình cảm, là ca khúc có tên là Chuyện Tình Xưa. Mà ca khúc này là đoàn Thu Trà đã phổ thơ của tác giả thơ Đoàn Văn Toản, và anh cũng là một người con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Huế.
Vâng ạ, và ca khúc kết thúc chương trình là Chuyện tình xưa. Và chương trình Phượt FM, kịch bản và MC Ngọc Kiên, Hữu Nam, đạo diễn Xuân Kỳ, chịu trách nhiệm nội dung Doãn Trường Nguyên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Ngọc giữa lòng.